ăn cho tinh thần. Lý do khiến con người đọa địa ngục, làm ngạ quỷ hoặc chuyển thành súc sinh thì không ngoài sự chi phối của lục căn. Con người sở dĩ thành Atula, sanh lên cõi trời hay làm người cũng không ngoài tác dụng của sáu căn này. Cho nên, con người được thành A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát hay Phật cũng đều không rời công năng của sáu căn này. Vì sao sáu căn này có sức mạnh lớn lao như vậy? Thậm chí con người dù sanh lên cõi thiên đàng hay đọa xuống địa ngục cũng đều không thể tách rời khỏi chúng được. Phải chăng sáu căn này có khả năng chi phối con người trong vấn đề thành Phật hoặc làm quỷ? Kỳ thật, không phải là sáu căn này chi phối chúng ta, mà là tại chúng ta không biết vận dụng chúng. Trong tự tánh hay linh minh giác tánh của mỗi con người đều có một chủ nhân ông. Vị chủ nhân này cũng chính là Phật tánh bản hữu của chúng ta. Khi vị chủ nhân nắm quyền, tức là Phật tánh hiện hữu, thì chánh niệm hiện tiền, làm chuyện gì cũng tự tại, không có trở ngại. Tuy nhiên, nếu có một niệm vô minh dấy lên hoặc ngu si ám chướng khơi dậy trong tâm chúng ta, thì sáu căn này sẽ giống như sáu tên giặc, chúng lấn áp chủ nhà, chúng tước đoạt quyền hành của vị chủ nhân, và chúng ta sẽ bị sáu tên giặc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tư tưởng mưu hại. Sáu tên giặc này sẽ phá nhà, cướp của, vơ vét hết tài sản quý báu trong nhà. Cho nên nói rằng, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân giá. Nghĩa là, một niệm không sinh, Phật tánh hiển hiện, sáu căn giấy động, tâm bị che mờ. Do đó, chúng ta vốn dĩ đi theo con đường Phật, nhưng rồi lại rơi vào con đường ma. Thí dụ như có người lái xe, lẽ ra phải đi trên con đường lớn, nhưng người đó lại lao xuống biển, làm cả người lẫn xe đều chìm dưới đáy biển. Lại có những người thích những chuyện cao xa viển vông, y chạy lên núi rồi bị rớt xuống từ trên đỉnh núi, khiến cho thân thể tan nát. Đó là vì họ không thuộc đường, không quen đường đi nước bước, không biết lái xe nên mới xảy ra chuyện bất trắc, thậm chí có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Linh tánh bản hữu của con người thì thông thiên triệt địa, hết sức viên mãn, kỳ diệu, sáng suốt, hiển hiện khắp mười phương và có sức mạnh vô song, cái gì cũng thực hiện được. Thí dụ có kẻ tuy biết lái xe nhưng một khi đầu thai trong một cái túi da thối tha này thì trở nên rất hồ đồ, thậm chí không còn biết phương hướng đông tây nam bắc hay trên dưới gì nữa, nên cứ chạy lung tung khắp nơi. Con người khi bị sáu căn che mờ cũng vậy, vốn muốn thành Phật, thành Bồ Tát nhưng chỉ sơ hở, thiếu cẩn thận một chút là có thể thành ngựa, thành bò hoặc thành dê ngay. Đáng thương nhất là có một số tín đồ Phật giáo tuy một lòng muốn thoát khỏi ba đường ác nhưng không hiểu cách lái chiếc xe này, không biết vận dụng sáu căn nên bị sáu căn chi phối, đành để cho ma vương làm chủ căn nhà của họ. Họ bị vây khốn trong tấm thân giả tạm do năm uẩn tạo thành này mà không thể nào thoát ra được. Họ đau khổ không thể tả xiết, linh tánh bản hữu của họ thì bị mai một, trí huệ quang minh cũng không sao hiển tiền được. Cho nên mọi sự, mọi vật trên đời đều thuyết pháp, đều dạy cho chúng ta sự thật chân lý. Nếu hiểu được thì các bạn sẽ thấy là vạn sự vạn vật đều đang thuyết Phật Pháp, đang nói lên cái Pháp ra khỏi thế gian. Nhưng nếu không hiểu thì các bạn sẽ thấy rằng tất cả chỉ toàn nói Pháp thế gian, thứ Pháp nhiễm ô. Do đó, tất cả mọi sự đều coi thử tâm các bạn như thế nào, tất cả đều là ở nơi ý niệm của các bạn mà thôi. Hễ có trí huệ thì bất luận vấn đề gì cũng có thể giải quyết một cách ung dung tự tại. Còn không có trí huệ thì đâu đâu cũng chỉ toàn là chướng ngại. Thân thể loài người chúng ta tuy cần ăn uống để sinh tồn, song đó chỉ là một loài thực phẩm thô sơ mà thôi. Con người còn phải dựa vào Phật tánh, vào trí huệ quang minh để sinh tồn. Ví như chiếc xe cần phải có xăng mới chạy được, con người cũng phải nhờ vào ăn uống thì mới có sức sống, mới có thể sinh hoạt, mới có thể vận động được. Tuy nhiên, có một số người tu hành không cần phải nhờ vào sự ăn uống để sinh tồn. Vì sao vậy? vì họ chỉ ăn trí huệ quang minh, đó mới chính là thực phẩm dinh dưỡng của họ. Cho nên, về mặt thô kệch thì thân thể cần dựa vào sự ăn uống, nhưng nhìn theo chiều sâu vi tế hơn thì con người cần phải có linh tánh của Phật để làm thức ăn cho tinh thần mới được. Ban ngày chúng ta làm việc, bất kỳ đi, đứng, nằm hay ngồi cũng đều hao tổn sanh lực cả, giống như chiếc xe tiêu thụ rất nhiều xăng dầu vậy. Đến ban đêm chúng ta nghỉ ngơi thì các lỗ chân lông mở ra tiếp xúc với hào quang của Phật, hấp thụ trí huệ quang minh tỏa ra từ đại quang minh tạng của Phật để bổ sung cho tinh thần đã bị tiêu hao lúc ban ngày. Do đó, nhờ ban đêm nghỉ ngơi đầy đủ rồi nên hôm sau tinh thần lại được khôi phục như bình thường. Có nhiều người nghe được đạo lý này liền nổi lòng tham, nghĩ rằng, à thì ra khi mình ngủ chính là lúc Đức Phật tiêm hào quang cho mình. Vậy nếu mình ngủ nhiều hơn một chút nữa chẳng phải là càng có trí huệ hơn sao? Kỳ thật mỗi người chỉ cần một thời gian ngủ nghỉ nhất định. Nếu ngủ quá nhiều sẽ làm cho đầu óc ngu muội và trí huệ bị sút giảm. Người ta thường nói dạ trường mộng đa, nghĩa là đêm dài thì lắm mộng. Con người mà mộng mị hoài thì chỉ lãng phí tinh thần mà thôi. Ngủ nhiều quá lại có thể làm cho chúng ta uể oải, mắc bệnh nhức đầu. Cho nên phàm làm việc gì cũng phải thích đáng, vừa phải, không nên đi tới chỗ cực đoan. Những người không hiểu đạo lý này thì cho rằng chỉ có ăn uống mới duy trì được sanh mạng. Song le, những bậc tu đạo biết dụng công thì hết sức chú ý tới món ăn tinh thần. Cho nên họ rất thích ngồi thiền, rất thích tham cứu và tu tập thiền định. Bởi chính nhờ tham thiền tập định mà họ có thể tiếp xúc với nhiều trí huệ quang minh của chư Phật để bổ sung tinh thần và khiến cho huệ lực được tăng trưởng hơn nữa. Tuy nhiên, đối với việc ngồi thiền hay tịnh tọa, các bạn cũng không nên quá tham lam, chấp trước vào tịnh tọa nhiều quá cũng có thể mắc phải thiền bệnh. Cho nên, chúng ta, những người học Phật, không nên chạy bên Tây hay bên Đông, hướng ra ngoài mà truy cầu, nào là cầu Phật Pháp tìm con đường tắt hoặc là tham tiện nghi, muốn mau khai ngộ. Bởi vì như thế chỉ khiến cho mức năng lượng có giới hạn trong người mình bị hao tổn, bản thân mình cũng nhọc tâm, kiệt sức, trí huệ bị tổn giảm, mà lại không đạt được gì cả. Đó là tệ trạng của sự không hiểu gì về đạo lý, căn bản Phật tánh, cứ hướng tâm ra ngoài mà truy đuổi cái Pháp. Những điều tôi nói hôm nay không phải là thần thoại, mà có thể gọi là thần lý. Lý luận này có thể nói rằng ngay cả những khoa học gia tân tiến nhất cũng chưa thể nghiên cứu tới, chứ đừng nói là hiểu được. Và dù nằm mơ, họ cũng không thể mơ tới rằng có đạo lý kỳ diệu như thế. Thật ra, đây vốn là những đạo lý rất bình thường, nhưng đáng tiếc là ai nấy đều thờ ơ, không chú trọng. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng vào tháng 5 năm 1983. Mưu sanh và mưu tử. Nói chuyện với sinh viên trường đại học Redwood tại Vạn Phật Thánh Thành trưa ngày 21 tháng 5 năm 1983. Các bạn thanh niên già và các bạn cao niên trẻ, hôm nay mọi người họp mặt nơi đây nếu không phải là đại duyên thì cũng là tiểu duyên. Điều mà tôi muốn nói đây chắc chắn là không có bạn nào có thể phủ nhận được. Vì sao tôi gọi các bạn là thanh niên già? Bởi vì tôi thấy các bạn trẻ trông rất có chí khí, thái độ rất chững chạc, thận trọng và già dặn. Cho nên tôi gọi các bạn là thanh niên già. Vì sao tôi lại gọi là các bạn cao niên trẻ nữa? Bởi vì tôi thấy trong số các bạn có nhiều người lớn tuổi nhưng lại rất cởi mở, trẻ trung, không có tâm tính toán, cũng không có tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm nhân ngã thị phi. Cho nên tôi gọi những người đó là các bạn cao niên trẻ. Có một số các bạn đã đến đây năm ngoái, vì không rõ những bạn đến năm nay chính là những người ấy, hay là có cả người mới, kẻ cũ cùng đến. Cho nên vừa có thể nói các bạn là bạn mới, mà vừa có thể gọi là các bạn là bạn cũ. Vạn Phật Thánh Thành chúng tôi có tông chỉ là muốn sửa đổi phong khí của nền giáo dục. Trên thế giới, tam giáo cửu lưu, ngũ hạng bát tác, có đủ tất cả các nghề nghiệp, ai nấy đều tự mưu sinh, không người nào muốn mưu tử cả. Không người nào lo nghĩ rằng rồi mình sẽ chết như thế nào, sống thì cứ sống, nhưng chết thì như thế nào. Bởi không có ai nghĩ đến vấn đề đó, nên tôi nói là chẳng có người nào mưu tử. Tuy nhiên, ở Vạn Phật Thánh Thành thì có người mưu sinh, có người mưu tử. Thường thì người ta mưu sinh bằng cách buôn bán, làm ruộng, làm quan, làm thợ, học hành, vân vân. Mọi người tùy ý lựa chọn một trong năm nghề, sĩ, nông, công, thương, quan để làm. Vì thế, có người chọn công việc về ngành giáo dục. Tuy nhiên, có nhiều người muốn dùng học sinh làm công cụ để mưu lợi, nên tính toán rằng, tôi mở một ngôi trường, có người đến học thì tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Được nhiều tiền như vậy thì tôi có thể mưu sinh rồi. Do đó, họ dùng đủ mọi thứ cách để trường của họ trở thành nổi tiếng nhất. Nhưng đến khi được tiếng là học đường tối cao rồi, thì trường trở nên suy đồi. Vì sao? Tôi cảm thấy rất hổ thẹn khi phải nói ra những chuyện như thế này. Tại nhiều trường học, học sinh công khai mua bán thuốc phiện, hút thuốc phiện. Các bạn thấy như thế có đáng thương chăng? Trong trường lại còn có những kẻ công khai làm những chuyện bất hợp pháp nữa. Thấy tình trạng như thế, Vạn Phật Thánh Thành bèn thành lập một trường tiểu học dạy học sinh biết cách làm tròn đạo hiếu, một trường trung học dạy học sinh về lòng trung thành, ái quốc. Đồng thời, chúng tôi cũng lập trường đại học để dạy về trung, hiếu, nhân, nghĩa, hiếu thuận với cha mẹ, trung thành với tổ quốc, lấy nhân nghĩa mà đối đãi với nhân quần, xã hội. Đó là tông chỉ đường hướng của Vạn Phật Thánh Thành. Ngoài ra, các trường tiểu học, trung học và đại học ở Vạn Phật Thánh Thành đều hoàn toàn miễn phí. Vì sao lại miễn phí? Vì tôi không muốn lợi dụng học sinh để tính toán, mưu lợi riêng tư. Đó chính là tác phong giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành. Tại Vạn Phật Thánh Thành, bất luận là học sinh bậc tiểu học, trung học hay đại học, là người xuất gia hay người tại gia, tất cả đều đồng loạt tuân theo 6 đại tông chỉ sau đây. Thứ nhất là không tranh. Ta không tranh với người, người cũng không tranh với ta. Người tranh với ta cũng không tranh chấp với người. Nếu làm được như vậy thì mọi sự tranh chấp trên thế giới sẽ biến mất. Thứ nhì là không tham, có nghĩa là đối với mọi người, mọi vật, mình đều không tham lam. Thứ ba là không cầu, có nghĩa là không truy đuổi, không tham cầu bất cứ thứ gì. Thứ tư là không ích kỷ. Thứ năm là không tự lợi, có nghĩa là không mưu đồ lợi lộc cho riêng mình. Và thứ sáu là không vọng ngữ, tức là không nói dối. Đó là 6 đại tông chỉ mà ở Vạn Phật Thánh Thành ai ai cũng cần phải rèn luyện. Các bạn tới thăm Vạn Phật Thánh Thành, tôi không phải tuyên truyền mà chỉ muốn giới thiệu cho các bạn biết về tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành. Hy vọng các bạn trẻ sẽ đặc biệt nỗ lực giúp ích cho đất nước của các bạn, làm cho quốc gia và dân tộc của các bạn được an vui hạnh phúc. Các bạn hãy cố gắng đồng tâm hiệp lực. Bí quyết học thuộc lòng kinh điển. Nhất thốn quang âm, nhất thốn kim. Thốn kim nan mãi, thốn quang âm. Thốn kim thất khứ dung dị đắc, quang âm quá khứ nan tái tầm. Nghĩa là một tấc thời gian, một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian. Tấc vàng mất đi dễ kiếm lại, thời gian qua mất khó lòng tìm. Người đời từ sáng tới tối cạnh tranh, phấn đấu đều không ngoài việc kiếm cơm ăn, áo mặc, tài vật, chỗ ở, danh lợi. Vì năm thứ này mà ai nấy điên điên đảo đảo, từ sáng sớm đến chiều tối không có thời giờ để nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có lúc không phải đi làm, được ở nhà thì họ lại bận rộn với đủ thứ tiết mục như coi tivi, chơi computer, chơi cổ phiếu, xem cine, đi du lịch, vân vân. Người ở Vạn Phật Thánh Thành cũng bận rộn, song sự bận rộn ấy thì hoàn toàn khác biệt. Ở đây không ai vì chuyện ăn uống, áo quần hay chỗ ở mà bận rộn cả. Người ở Vạn Phật Thánh Thành không chú trọng những thứ đó, tạm đủ là được rồi. Còn đối với danh lợi thì họ lại càng thờ ơ hơn nữa. Tuy nhiên, ai nấy đều rất bận rộn. Nhưng bận chuyện gì chứ? Bận rộn học Phật, học Pháp, học Tăng, bận rộn tu giới, tu định, tu huệ, tính chất hoàn toàn khác biệt với người đời. Ở đây chúng ta hàng ngày, khi nghiên cứu kinh điển thì cần phải đặc biệt chuyên tâm chú ý, chứ không phải thân ở đó mà tâm thì chạy mất, chẳng biết chạy tới phương nào. Các bạn không nên cho rằng người này giảng pháp hay nên chú ý nghe, còn người kia giảng không hay nên lơ đãng không chú ý nghe. Nếu các bạn cứ ở nơi nhân, ngã, thị, phi mà dụng công thì tâm thương ghét của các bạn rất là nặng. Tâm để ý tới chuyện đúng, sai, tốt, xấu cũng rất lớn. Các bạn chưa hoàn toàn khắc phục hoặc tẩy trừ nó được. Khi nghe giảng kinh thì các bạn cần phải hết sức thành khẩn, chăm chú. Nếu người ta giảng hay thì mình nên học hỏi, bắt chước phương pháp của họ. Nếu người ta giảng không hay thì mình càng nên chú ý lắng nghe, dùng trí diệu quan sát để nhận xét xem họ giảng có đúng hay không, có phù hợp với giáo pháp, với chân lý hay không, chứ đừng dùng thức tâm mà phân biệt, so sánh để tìm lỗi lầm. Đối với mọi cử chỉ, mọi hành động của bất kỳ người nào, các bạn đều phải đặc biệt chú ý, lưu tâm mà học hỏi. Đừng để lãng phí, như vậy các bạn mới có chỗ sở đắc, mới khai mở được trí huệ. Việc khai mở trí huệ không phải một ngày một đêm mà thành tựu được. Nó đòi hỏi chúng ta, sáng phải tu như vậy, chiều cũng phải tu như vậy. Từ sáng tới tối phải liên tục học tập, không gián đoạn, như thế mới có cơ hội thành tựu. Bây giờ mọi người đều đang học Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm. Các bạn cần phải biết rằng Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, và cũng chính là Phật, chính là Pháp, chính là Tăng, chính là giới, chính là định, chính là huệ. Các bạn muốn cung kính Tăng thì trước hết phải cung kính Kinh Lăng Nghiêm. Các bạn muốn học giới, tu định, phát huệ thì trước hết phải học Kinh Lăng Nghiêm. Phật Pháp có 84.000 pháp môn, song Kinh Lăng Nghiêm thì đầy đủ, vừa đúng, không dư, không thiếu. Chúng ta phải học bộ kinh này và phải học cho thuộc, cho nhuần nhuyễn. Phương pháp học là mỗi ngày các bạn học một đoạn kinh văn và hàng ngày đều phải ôn lại những phần đã thuộc. Đừng ham học nhiều, học mau, phải mỗi ngày ôn tập một lần thì mới có thể thuộc lòng được. Đến khi đã lầu thông, thành thục rồi thì trở nên tinh xảo, khéo léo. Có tinh xảo thì mới sinh ra linh động, nhạy bén. Có câu, thục năng sinh xảo, xảo năng sinh linh. Nghĩa là, quen rồi thành thạo, thạo sinh linh hoạt. Điều thiết yếu là các bạn đừng bao giờ bỏ cái gần kề mà chạy đi tìm cái xa xôi. Cũng đừng hướng tâm ra ngoài mà truy cầu, săn đuổi. Bởi đó chỉ là sự tu hành ở ngoài ra, chứ không phải là phương pháp để thâm nhập kinh tạng, khai mở trí huệ. Chúng ta nên lợi dụng giờ giấc nào để học thuộc kinh? Buổi sáng khi vừa thức dậy thay áo quần, hoặc khi đang đánh răng rửa mặt đều là những lúc có thể thầm tụng kinh văn. Buổi tối lên giường đi ngủ, tuy là đầu kê gối, nhưng các bạn vẫn có thể im lặng mà đọc nhẩm được cả. Nếu các bạn có thể dụng công học kinh liên tục, không gián đoạn, thì có thể học thuộc lòng rất nhanh. Phương pháp học kinh có 3 cái tới. Thứ nhất là mắt tới, thứ nhì là miệng tới, và thứ ba là tâm tới. Khi cả mắt, miệng và tâm đều chuyên nhất, chăm chú hướng tới kinh thì các bạn sẽ học thuộc lòng rất dễ dàng. Lại còn có 3 chỗ có thể để học thuộc kinh. Thứ nhất là trên đường đi, thứ nhì là trên gối, thứ ba là tại nhà cầu. 3 chỗ này là những nơi rất thuận tiện cho việc học thuộc kinh. Nếu các bạn áp dụng phương pháp này thì có thể học thuộc kinh rất là nhuần nhuyễn. Các bạn hãy thí nghiệm xem.